quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông Điệp Cựu Ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài thứ 7, Chuẩn Bị Người Phục Vụ. Theo suốt Ai Cập Ký chương 2 từ câu 23 đến chương 3 câu 10. Học biết Chúa kêu gọi. Đức Chúa Trời thường dùng những thử thách hoạn nạn, rèn luyện người theo Chúa để họ trở nên công cụ hữu ích trong tay Ngài. Cuộc đời của Môi-se là một điển hình cụ thể. Ông được cứu sống, được trang bị, và Đức Chúa Trời dẫn ông từng bước trong tiến trình này để kêu gọi ông làm đồ dùng của Ngài, dắt đem dân Israel ra khỏi Ai Cập. Môi-se được cứu để phục vụ Chúa. Tiếng trên Chúa kêu gọi Môi-se cũng tương tự như ơn kêu gọi của Chúa trên cuộc đời tất cả những người đang theo Ngài. Chúng ta suy gẫm cuộc đời Môi-se để có thể nhạy bén trước sự kêu gọi của Chúa dành cho mình và dạn dĩ đáp lời kêu gọi của Chúa. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh sách Xuất Ai Cập chương 2 từ câu 23 đến chương 3 câu 10. Để có thể đào sâu phần Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi suy gẫm. Quý vị có thể dùng những câu hỏi này trong các nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Chúa bày tỏ chính Ngài cho Môi-se thế nào? Ông Môi-se đáp lại những điều Chúa bày tỏ ra sao? Xin xem câu 2 đến câu 6. Câu hỏi thứ hai. Sự hiện diện của Chúa trong bụi gai cháy mà không tàn tỏ cho Môi-se điều gì? Chúng ta có thể áp dụng dị tượng này cho cuộc đời phục vụ Chúa của mình như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Theo bạn, vì sao Chúa có thể gọi tên Môi-se? Chúa biết điều gì về ông? Điều đó đem lại niềm an ủi và khích lệ nào cho người được Chúa gọi vào sự phục vụ Ngài? Câu hỏi thứ tư. Chúa sai phái Môi-se với mục tiêu nào? Ngày nay, bạn được Chúa sai phái phục vụ Ngài với mục tiêu nào? Bạn đã thực hiện với kết quả ra sao? Xin chia sẻ với nhóm kinh nghiệm thành công hay thất bại của bạn. Câu hỏi thứ năm. Có thông điệp nào của Chúa dành riêng cho bạn qua phần Kinh Thánh hôm nay? Chúng ta đã thấy Chúa huấn luyện và rèn thử Môi-se. Phần Kinh Thánh này còn cho thấy Chúa tiếp tục bày tỏ chính Ngài cho Môi-se để kêu gọi và sai phái ông vào sự phục vụ Chúa. Trước hết, Chúa bày tỏ Ngài cho Môi-se. Trong sự kêu gọi Môi-se, chúng ta thấy bụi gai cháy mà không tàn. Đó là câu thứ hai. Điều này bày tỏ sức sống siêu nhiên khi được Chúa ở cùng. Năng lực của Đức Chúa Trời thật là năng lực dồi dào vô tận. Sức con người đem so với năng lực vô tận của Chúa không hề đáng kể mảy may. Với sức người, Môi-se mới khởi đầu chiến trận, đã phải chạy trốn Pharaon, tinh thần sợ hãi, ý chí nao sờn, cho dù ông vẫn biết nhu cầu lớn lao vẫn còn đó. Vậy mà giờ đây trên núi của Đức Giê-hô-va, Môi-se nhìn thấy bụi gai cháy hoài, vẫn không tàn lụi. Thật là một sự lạ chưa từng có trong kinh nghiệm của ông. Đây là điều Môi-se cần phải học biết. Đứng trước những nan đề trong cuộc sống, dù có những hoàn cảnh con người bó tay không làm gì được, nhưng không có gì khó quá cho Chúa. Chúa ở cùng có thể giúp ông giải quyết. Muốn phục vụ Chúa một cách hiệu quả là lãnh đạo của tuyển dân. Điều ông Môi-se cần nhất là phải có Chúa ở với mình. Chúa đang bày tỏ về chính Ngài cho Môi-se Cho nên đây là lúc ông cần tận dụng cơ hội để quen biết Ngài. Môi-se cần biết rõ Chúa và học tập tin cậy Chúa trước khi được Ngài kêu gọi và sai phái. Bất cứ người phục vụ Chúa trong vai trò lớn hay nhỏ nào cũng cần được biết Chúa và phục vụ trong ơn Chúa ban cho, thì sự phục vụ đó mới hữu hiệu. Khi nhìn thấy bụi cây cháy, Môi-se ngạc nhiên, xen lẫn tò mò. Ông bước lại gần để xem cho rõ sự lớn lạ này. Môi-se nhận ra hai điểm quan trọng. Thứ nhất, có Đức Chúa Trời hiện diện ở đó. Và thứ nhì, bụi gai cháy không tàn là việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang tự tỏ chính Ngài ra cho Môi-se. Ngọn lửa tỏ ra sự hiện diện và quyền năng siêu nhiên của Chúa. Ai có Chúa ngự cũng sẽ có sức sống không phai tàn đó. Môi-se muốn có sức sống đó thì phải dâng trao đời sống của ông vào tay Chúa để kinh nghiệm việc Chúa làm. Điểm thứ nhì, Chúa kêu gọi và tỏ cho Môi-se biết Ngài. Trước hết, Chúa gọi Môi-se bằng chính tên của ông, theo câu thứ tư. Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng, hỡi Môi-se, hỡi Môi-se, người thưa rằng, có tôi đây. Chúa biết rõ Môi-se từ khi còn trong lòng mẹ. Ngài đã ban cho ông sự sống. Tên Môi-se có nghĩa là được cứu khỏi nước. Chúa đã ban ơn giải cứu Môi-se khỏi mưu hủy diệt của Pharaon. Ngài đã huấn luyện, trang bị cho ông. Chúa biết rõ những suy nghĩ, ao ước của Môi-se. Ngài cũng biết tất cả những thất bại và sự trốn chạy của ông. Ngài biết tâm trạng của Môi-se thế nào sau 40 năm chăn bầy chiên cho Giê-trô. Nên bây giờ, Chúa gọi Môi-se. Chúa biết tất cả những khuyết điểm và yếu đuối của tôi. Nhưng Chúa cũng biết tôi có thể làm gì cho Chúa khi tôi bằng lòng đầu phục Ngài. Môi-se đáp tiếng Chúa gọi. Nghe Chúa gọi tên mình, Môi-se đáp lại tiếng gọi của Chúa. Ông thưa rằng, có tôi đây. Nếu Môi-se im lặng và quay lưng bỏ đi, có lẽ ông sẽ không nghe được gì thêm. Nhưng Môi-se đã đáp lời, nên Chúa sẵn sàng bày tỏ thêm cho ông về chính Ngài. Môi-se biết thêm một điều nữa, nơi có Chúa hiện diện là đất thánh. Theo các câu từ câu 5 đến câu 6, Đức Chúa Trời phán rằng, chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Đây là nơi biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Tại nơi đất thánh ấy mà Môi-se được biết Chúa càng thêm, giúp ông sẵn sàng biệt riêng chính mình cho Chúa sử dụng. Sự dấn thân của Môi-se cũng khích lệ chúng ta không bỏ qua những cơ hội đến gần Chúa để được nghe lời Chúa và sống trong sự hiện diện của Ngài. Theo lệnh Chúa truyền, Môi-se cởi giày ra. Cởi bỏ giày là một hành động bày tỏ lòng kính trọng đối với Chúa, dẹp bỏ những gì không xứng đáng với Chúa để được đến gần Ngài. Chúa là đấng yêu thương, là bạn với người kính yêu Ngài. Nhưng khi đến thờ phượng Chúa, ta không thể giữ thái độ khinh suất bởi vì Chúa là đấng thánh, không thể dung chịu tội lỗi. Ta cần điều chỉnh những thái độ thiếu tôn kính của mình trong khi thờ phượng Chúa. Môi-se đã tỏ ra sự kính sợ và thuận phục Chúa. Đức Chúa Trời còn cho Môi-se biết danh Ngài trong giao ước với tổ phụ của ông. Trước sự đáp ứng của Môi-se trong câu 6, Chúa nhắc lại mối liên hệ giao ước của Ngài đối với tổ phụ của ông là Abraham, Isaac và Jacob. Chúa tỏ cho Môi-se biết vị trí của ông trong giao ước. Môi-se có thuộc về giao ước đời đời của Đức Chúa Trời không? Có. Ông là con cháu của Abraham, Isaac và Jacob. Cho nên ông đương nhiên thuộc về giao ước của Ngài. Nghe biết Ngài là Đức Chúa Trời, Môi-se bày tỏ phản ứng, kính sợ nên che mặt. Vì ông biết Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối, ông không thể trực tiếp nhìn thấy Ngài. Sau khi bày tỏ cho Môi-se biết Ngài, Chúa đã kêu gọi ông và tiếp tục tỏ ra cho ông hiểu biết Chúa. Rồi bây giờ, Chúa sai phái Môi-se. Để có thể sai phái Môi-se, Chúa cho Môi-se biết ý nghĩa, mục đích và kế hoạch của Đức Chúa Trời giải cứu tuyển dân. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia, đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít ở. Chúa có chương trình kế hoạch lâu dài cho Israel, và Ngài đang từng bước thực hiện theo sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài. Chúa không làm việc như cách Môi-se đã thất bại. Cho nên chúng ta cần tìm biết ý Chúa để nhờ đó đi theo và sống phục vụ Chúa một cách vững vàng, không dời đổi. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sai phái Môi-se. Sau khi cho Môi-se thấy rõ những việc Chúa đang làm, Chúa phán: vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaon để dắt dân ta, là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Chúa đã kêu gọi Môi-se với ý thức đầy đủ rõ ràng về mục tiêu, chứ không mơ hồ hay huyễn hoặc. Chúa kêu gọi ông dắt dân sự Israel ra khỏi Ai Cập. Chúa thấy rõ, Chúa biết, Chúa ngự xuống để giải cứu, Chúa dẫn họ đến đất hứa. Chúng ta nhận thấy, Chúa muốn dùng người vâng lời Ngài để làm công việc Chúa. Sau 40 năm huấn luyện Môi-se trong vai trò người chăn bầy, giờ đây, Chúa muốn ủy thác trách nhiệm hướng dẫn dân Israel cho Môi-se. Ngày nay, Chúa cũng biết rõ mỗi chúng ta. Chúa biết rõ những thành công hay thất bại mà bạn đã trải qua trong đời sống. Qua đó, Chúa muốn ban cho bạn cơ hội để cảm thông với những người chưa biết Chúa, được hiểu cảnh khổ của anh em chúng ta chưa biết Chúa ở dưới gông cùm tội lỗi và xích xiềng của ma quỷ khốn đốn là thế nào. Chúa cũng muốn tất cả những ai đã được cứu đều vâng theo tiếng gọi của Ngài trong đại mạng lệnh. Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Chúa cũng hứa luôn hiện diện với mỗi chúng ta. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Để khích lệ chúng ta, Chúa hứa ở cùng cho đến kỳ chung kết đời. Người phục vụ Chúa không thể làm việc một mình. Chúng ta cần có Chúa cùng đi chung, cùng làm việc. Bụi gai có Chúa hiện diện đã không tàn lụi thế nào, thì ngày nay được Chúa ở cùng, ta cũng sẽ phục vụ Chúa bền bỉ và kết quả như lời Chúa đã hứa trong tiên tri Ê-sai chương 40 câu 29 đến 31. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi, mệt nhọc. Người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Đã ơn Thiên Chúa đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng được khi lòng trọn dâng Chúa tôi, sức sống Chúa tuôn tràn phước mãi trong lòng quyền, bước chân con vươn dài bước với Giê-xu, thấy Chúa luôn bên mình vững chí không nao.